Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu và công bố kết quả khảo sát và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2019. Bắc Giang cộng đồng chung tay phòng chống dịch COVID-19. Chương trình còn có bài ghi nhận về hiệu quả việc phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Tân Yên.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 18 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu năm 2019, giao nhiệm vụ năm 2020, công bố kết quả khảo sát và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và các địa phương DCCI năm 2019. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang triển khai khảo sát DCCI và đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh với nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh mang lại hiệu quả tích cực. Dựa trên cơ sở tiến hành khảo sát 1.025 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, kết quả Sở Khoa học và Công nghệ đứng đầu bảng xếp hạng khối sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, xếp cuối là Sở Xây dựng. Đối với các địa phương dẫn đầu là huyện Lục Nam, xếp cuối là huyện Lạng Giang. Về kết quả chấm điểm, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương có Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang, Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên có tổng điểm xếp cao nhất. Được biết năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm cho 35 người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh với tổng số 321 nhiệm vụ được cụ thể hóa thành 1.015 chỉ tiêu. Trong đó có 992 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, chiếm 98% tổng số chỉ tiêu đăng ký, 23 chỉ tiêu không hoàn thành, chiếm tỷ lệ 2%. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận, biểu dương một số sở ngành địa phương đã có nỗ lực trong việc đánh giá, chấm điểm xếp loại người đứng đầu và khảo sát, đánh giá xếp hạng DCCI tại các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh năm 2020, khối lượng công việc triển khai sẽ nhiều hơn, việc giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cũng trên cơ sở rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tập trung hơn, quyết liệt hơn. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương xếp ở vị trí cuối cần ra soát, đánh giá lại cách làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan, mở rộng đối tượng khảo sát, triển khai cách lấy mẫu sao cho phù hợp với chức năng của từng sở ngành địa phương, đồng thời nghiên cứu thêm một số chỉ tiêu đánh giá DCCI để hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với tỉnh.
Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến chiều 18 tháng 2, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau. Tổng số ca mắc 73.336, số trường hợp tử vong là 1.874 người, trong đó Trung Quốc đại lục 1.869, Philippines 1, Hồng Kông Trung Quốc 1, Nhật Bản 1, Pháp 1, Đài Loan 1. 28 quốc gia vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục ghi nhận trường hợp mắc. Tại Việt Nam có 16 người dương tính với COVID-19, 9 người được điều trị khỏi và đã được xuất viện. Còn tại Bắc Giang, tính đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Số người nghi ngờ được cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm 4 người. Số người có yếu tố dịch tễ đang được quản lý theo dõi 203 người. Số người hiện đang được cách ly 38 người.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện tinh thần chung tay và sự quyết tâm phòng chống dịch bệnh của cả cộng đồng. Trước bối cảnh khan hiếm các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, trong đợt này, Trung tâm Tiêm chủng Vaccine Hiệp Hòa đã phối hợp với huyện đoàn tổ chức trao tặng 500 lọ sát khuẩn răng miệng cho người dân. Ông Nguyễn Văn Thanh, Trung tâm Tiêm chủng Vaccine huyện Hiệp Hòa cho biết.
Tuyên truyền để phòng chống cái dịch bệnh ngoài cái phải dùng cái khẩu trang, rồi sát khuẩn tay chân và giữ ấm thân nhiệt, không tụ tập ở những chỗ đông người. Thì hôm nay là Trung tâm Tiêm chủng Vaccine đã cùng với huyện đoàn Hiệp Hòa là cung cấp cái phát miễn phí cho bà con 500 lọ dung dịch thuốc sát khuẩn răng miệng để đóng góp cái phần nhỏ bé của mình trong cộng đồng, vì mục tiêu cộng đồng để phòng chống chặn đứng cái dịch corona.
Với mục tiêu chung tay phòng chống dịch COVID-19, Hai tuần qua, huyện đoàn Hiệp Hòa đã phối hợp với các tổ chức cá nhân trao tặng 50 lọ nước rửa tay sát khuẩn, 500 lọ sát khuẩn răng miệng và 3.000 khẩu trang cho người dân. Song song với đó, để tăng cường phòng chống dịch bệnh, huyện đoàn cũng đã tổ chức phát tờ rơi, tăng cường chỉ đạo cơ sở đoàn thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Chị Ngô Thị An Trang, Phó Bí thư huyện đoàn huyện Hiệp Hòa chia sẻ.
Ban thường vụ huyện đoàn Hiệp Hòa cũng đã có cái công văn hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở đoàn đội trên địa bàn huyện để nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động như là che băng rôn biển hiệu hay là phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân.
Dù chưa có con số tổng hợp chính xác về nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch, nhưng đã có rất nhiều chiếc khẩu trang, những lọ dung dịch sát khuẩn được trao tặng đến người dân cùng nhiều hoạt động ý nghĩa phòng chống dịch. Qua đó không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc tích cực tham gia, mà còn thể hiện sự quyết tâm phòng chống dịch COVID-19 của cả cộng đồng.
Thực hiện chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư nhằm tạo quỹ đất ở trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát tại một số dự án của huyện Tân Yên. Khảo sát tại dự án khu dân cư mới Chợ Vồng, xã Sông Vân cho thấy tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch. Việc giải phóng mặt bằng ở một số vị trí của dự án kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, chất lượng thi công các hạng mục dự án chưa đạt yêu cầu, vỉa hè bị sụt lún, đất san lấp không theo quyết định phê duyệt. Đoàn giám sát yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xin gia hạn, khắc phục ngay những yếu kém tồn tại trong việc thi công các hạng mục. Ủy ban nhân dân huyện cần tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Khảo sát thực tế dự án khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, đoàn giám sát yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương khắc phục hạn chế, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường giám sát chất lượng công trình, đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý bãi rác thải phát sinh tại dự án. Đối với dự án cụm dân cư Đồng Lều, thôn Trài, xã Liên Sơn và dự án cụm dân cư thôn Văn Miếu, xã Vì Lập do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ, tăng cường quản lý chất lượng công trình.
Chiều cùng ngày, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Hiện dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 5 tỉnh thành phố trên cả nước, với hơn 133.000 con gia cầm buộc phải tiêu hủy. Bắc Giang là tỉnh có đàn vật nuôi lớn với gần 17,8 triệu con. Năm 2019, tỉnh đã tổ chức tiêm gần 12 triệu liều vaccine cúm. Dự kiến năm 2020 sẽ tiêm hơn 1,5 triệu liều. Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được thực hiện nghiêm. Việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm được quản lý chặt chẽ. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của tỉnh là chăn nuôi nhỏ lẻ còn lớn, nguy cơ bùng phát và kiểm soát dịch cao. Nhiều đơn vị chưa chủ động chống dịch. Đây cũng là những vấn đề được ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp các huyện, thành phố yêu cầu các địa phương chủ động khắc phục, đồng thời tập trung các giải pháp phòng chống dịch và giám sát kiểm soát dịch chặt chẽ, thực hiện khoanh vùng dập dịch nếu xảy ra ổ dịch, không để dịch lây lan diện rộng.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Thế đã tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ chuyên xuân, đảm bảo đúng kinh lịch thời vụ. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được 1.000 hectare lúa chuyên xuân đạt 42,4% kế hoạch. Các giống lúa chủ yếu là Khương Dân 18, lúa lai, lúa thuần chất lượng. Để đảm bảo gieo cấy đúng kinh lịch thời vụ, đạt năng suất chất lượng cao, huyện Yên Thế đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa chuyên xuân, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên các diện tích lúa đã cấy ngay từ đầu vụ. Huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa và một số cây trồng chính vụ chuyên xuân trong tháng 2 năm 2020.
Dịch bệnh COVID đang tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp. Đáng mừng, trong bối cảnh ấy, hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Quản lý Hải quan các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vẫn sôi động, số tờ khai kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng lên nhiều. Trong gần 2 tháng đầu năm nay, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận và làm thủ tục xấp xỉ 25.000 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gần 2,5 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, kết quả này tăng lần lượt 18% và 49%. Điều đáng nói, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 được công bố, số tờ khai và kim ngạch xuất khẩu tại đơn vị này vẫn tiếp tục tăng. Trong hơn nửa đầu tháng 2, số tờ khai tăng thêm 80% với hơn 7.500 tờ khai và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng xấp xỉ 120%. Đã có hơn 500 doanh nghiệp mở tờ khai hải quan trong những tháng đầu năm nay, trong đó có thêm vài chục doanh nghiệp mới.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần tích cực trong việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, tháng 9 năm 2019, huyện Tân Yên xây dựng đề án phân loại thu gom và xử lý rác thải. Với việc thực hiện phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình, từ khi đề án được triển khai, đã nhận được sự đồng tình của người dân và giải quyết những điểm nóng về môi trường trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
khu vực bếp ăn của gia đình bà Đồng Thị Nguyên, khu phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, lúc nào cũng trang bị hai thùng đựng rác. Rác vô cơ như túi ni lông và các đồ dùng chế biến từ nhựa, đồ thủy tinh được bà Nguyên để vào một thùng. Những loại rác hữu cơ có thể phân hủy như vỏ trái cây, hoa quả, thức ăn thừa được bà để sang một thùng khác. Theo bà Nguyên, việc phân loại rác thải như vậy rất hữu ích.
Cái này rất tốt cho gia đình, bởi vì là cái vô cơ thì là đốt, thì cái hữu cơ thì có thể bón cây cối, thêm phần chất dinh dưỡng cho cây.
Cùng với việc cấp phát trên 700 chiếc thùng chứa rác cho các hộ gia đình trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thị trấn Cao Thượng còn vận động nhân dân thực hiện cam kết về công tác bảo vệ môi trường và thực hiện đúng quy định phân loại rác thải. Việc làm này đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Đây là lời của bà Đặng Thị Thoa, phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, bộc bạch.
Tôi rất đồng tình và ủng hộ cái chính sách này. Phải bà con ai cũng rất là đồng tình, bởi vì là thực tế. Đấy là như thế, bởi vì làm cái kia là nó không hợp vệ sinh môi trường, nó không hợp lý, nó gây ô nhiễm môi trường.
Làm này thì sao?
Làm này rất là hữu ích mà nó tốt cho bà con.
Từ nguồn rác thải được phân loại từ hộ gia đình, số rác hữu cơ sẽ được hợp tác xã vệ sinh môi trường của địa phương vận chuyển tới khu vực xa dân cư, tiến hành phương pháp ủ để tạo phân bón cho cây trồng. Số rác vô cơ khó phân hủy sẽ tiến hành phơi và đốt tại điểm xử lý rác thải tập trung. Từ khi triển khai đề án phân loại, thu gom và xử lý rác thải, đã không còn tình trạng người dân xả rác bừa bãi như trước kia. Như lời ông Đỗ Đình Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
Đến nay thì cái tình trạng rác thải ô nhiễm môi trường tồn động trên địa bàn thì cơ bản đã được giải quyết. Các tuyến đường rất là phong quang, sạch đẹp.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Yên nhận xét về hiệu quả việc phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình.
Hiện nay thì chúng tôi đã triển khai trên toàn bộ các đơn vị trên địa bàn huyện Tân Yên. Hiện nay thì chúng tôi lấy địa bàn thị trấn Cao Thượng làm điểm để xong đó có cái đánh giá rút kinh nghiệm trong cái tiếp tục triển khai mạnh mẽ và có trọng tâm trọng điểm ở các cơ sở khác.
Một trong những điểm nổi bật của việc phân loại và xử lý rác thải của huyện Tân Yên đó là nâng cao hiệu quả xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Những con đường phong quang sạch sẽ, những tuyến phố văn minh nói không với rác thải là những minh chứng cho thấy hiệu quả từ chủ trương này của huyện Tân Yên trong công tác bảo vệ môi trường.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.